chứ không phải mình là thánh rồi. Hiểu vậy thì cái trường tu chúng ta không có lạ, không có ngỡ ngàng. Thì đây tôi nói hôm rồi tôi có nhắc ông Tư Sĩ Việt Nam mình là ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, ổng là người ở giữa chỗ bụi đời như chúng ta, dân từ hồi xưa gọi là bụi hồng đó, mà ổng dám cố gắng để vượt ra. Mà ổng vượt ra rồi, ổng khuyên lại chúng ta cùng cố vượt ra như ông. Thì đây là lời khuyên của ông, tôi kể lại cho quý vị nghe. Ông đặt cái bài gọi là xuất trần, vượt ra khỏi bụi hồng. Tầng vi vật dục dịch lao khu, bài lạc trần hiu thế ngoại du, tán thủ na biên chiêu Phật tổ, nhất hồi đấu tẩu nhất hồi hưu. Thì ông Túc Tiên dịch ra khỏi bụi hồng, đã tình tha muốn phải long đông, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ chia lên Phật tổ, một lần phủi vũ một lần xong. Cái câu chót là câu tôi thích nhất. Nghĩa là đã từng bị cái dục lạc nó cứu, nó đẩy mình, cho nên mình phải long đong lận đận trong cõi trần. Quý vị có bị cái đó không? Đó. Thì bởi vì cái dục lạc nó thúc dục, nó lôi cuốn, cho nên chúng ta phải long đong lận đận. Bây giờ muốn hết long đong lận đận phải làm sao? Ném vách mà ra khỏi bụi hồng, ném vách cho qua bên đi, đừng có thèm dính, đừng thèm đeo nó nữa. Rồi buông thõng và chia lên Phật tổ, tức là buông tay, đừng nắm, đừng bắt cái gì nữa. Buông tay đây là buông tay để đi lên, chứ không phải buông tay đi xuống nha. Buông tay là đừng nắm, đừng bắt, đừng đa mang thêm, đi thẳng lên thì lên con đường Phật tổ. Mà cái câu chót là một lần phủi vũ một lần xong. Có khi chúng ta phủi vũ hoài nó không xong, phải không? Mỗi nửa tháng sám hối, phải không? Sám hối là phủi vũ chứ gì. Những cái gì tội lỗi, những cái gì xấu xa mà nửa tháng qua mình đã tạo, tại đây sám hối nguyện bỏ hết, chừa hết. Nhưng rồi hết chừa, hứa với Phật rồi đó, mà về mai hốt cái lầm nữa. Như vậy thì phủi hoài mà không sạch. Cái đó là cái yếu, cái đó là cái mà chúng ta không thoát khỏi bụi trần đó. Bởi vậy cho nên cái người có ý chí, người có sức mạnh như Thái tử Tất Đạt Đa thời xưa, hay là gần đây như là Tuệ Trung Thượng Sĩ chẳng hạn, ở trong bụi hồng, ở trong cái trần tục như tất cả chúng ta, mà các ngài dám phủi, dám bỏ, mà một khi phủi bỏ rồi không còn dính, không còn nhiễm lại, cái đó là cái đặc biệt của các ngài. Còn mình phủi thì phủi, mà dính phủi bên này thì nó dính bên kia, phủi bên kia nó dính bên nọ, phải không? Phủi hoài mà không sạch, đó là tại cái gì? Tại cái yếu đuối của mình. Đó là tôi kể qua những câu chuyện của các vị trước. Bây giờ thêm một ông vua đi tu nữa, mà ông vua này quý vị biết không? Ở Việt Nam mình cũng có ông vua đi tu vậy, phải không? Đâu phải Ấn Độ mới có người đi tu, mà ở Việt Nam chính một ông vua mà đi tu. Thì đây tôi kể lại để cho quý vị thấy cái trên đường tu không phải chỉ dành riêng cho người nào, giới nào, mà tất cả đều tu được. Vua Trần Nhân Tông, mà khi ông được 41 tuổi thì ông nhường ngôi lại cho con đi tu. 41 tuổi ông đi tu, tới 51 tuổi ông tịch. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, tuổi 41 đó là cái tuổi chán dục lạc chưa? Chán chưa? Nhiều khi 60 mà chưa chán chưa? Phải không? Huống nữa là 41, mới 41 tuổi mà bỏ ngai vàng, bỏ tất cả. Và trong sử kể của giai đoạn thật là đau lòng, khi mà Ngài từ giả hết để đi tu, Ngài lên núi Kim Tử, thì đám cung chi mỹ nữ thương Ngài quá, cho nên một số dẫn theo, mà Ngài nhất quyết Ngài đi, Ngài không ngó lại. Cho nên tới dưới chân núi Kim Tử có một phong khí lớn, một số mấy bà nhào chúng nó tự tử, rồi Ngài phải lập cái đàn giải quan. Cho nên sao đặt tên cho suối đó là suối giải quan. Thì quý vị thấy gian cái chỗ đó, đi mà người ta người thương quá, ta cản không được, rồi liều mình tự tử nhưng vẫn đi. Còn mình bây giờ mà nếu mà phát tâm tu, có ai đó nếu mà ông đi tu tôi tự tử thì sao? Thì liền thôi đừng có làm thế nữa, tôi không đi đâu. Phải không? Nghĩa là mình gian tới cỡ nào. Bởi vậy cho nên giới Ngài thì cái gian to, còn giới chúng ta thì gian bằng con phép thôi. Phải không? Nó động tới cái gì đó thì quán sợ lắm. Vì vậy mà cái công việc làm của chúng ta nó không được tròn, nó không được viên mãn. Thì Ngài đi tu thì khi đó quý vị nhớ, trong cái thời Ngài làm vua, hai lần cầm quân đánh giặc, thắng hai trận lớn với quân Mông Cổ. Như vậy thì Ngài tạo một người đã là người cầm quân đánh giặc, là người ở trong hoàng cung hưởng đủ hết dục lạc, rồi lại còn chinh chiến nữa, thì vừa là bị cái nghiệp sát thân, vừa là bị cái dục lạc lôi kéo, mà khi quyết định đi tu là cắt đứt đi tu. Nếu mà bây giờ có nhiều người nghĩ tôi hồi đó giờ tội nhiều, lỗi nhiều thì tôi làm sao tu được, nhất với trường hợp này quý vị thấy Ngài tội lỗi nhiều ấy, trận hai trận chiến đó sinh linh chết chừng bao nhiêu, nghĩa là không dưới một vạn người. Thì như vậy thì cái nghiệp của Ngài nặng nhất bao nhiêu mà kể. Như vậy thì nếu mà nói theo cái thông thường á, tưởng chừng như Ngài đi tu không làm được, không nên chọn tấm gì vì nghiệp quá nặng. Nhiều hơn nữa là Ngài ở trong cung vua, lên làm vua năm 20 tuổi, mà tới 41 tuổi tức là 21 năm hưởng thụ dục lạc thì đâu có thua ai. Phải không? Như vậy thì dục lạc cũng quá nhiều, sát tâm tội cũng quá nặng. Như vậy thì Ngài đi tu làm gì, nội cái chuột tội cũng không rồi nữa. Phải không? Như vậy thế mà Ngài khác hẳn. Khi đi tu rồi, bởi trước kia Ngài đã được vô trần thấm tâm, là người nhận được lý thiền hiểu thấu đáo, cho nên ở nhà ở trong triều thì được tra giải, và trần thánh tâm khó thoát Ngài cho tệ tuân thượng sĩ để mà theo học thiền cho tệ tuân thượng sĩ. Thì như vậy thầy là tệ tuân thượng sĩ, cha là vô trần thánh tâm, đều hun đúc Ngài để mà thông hiểu được cái lý đạo, ngộ được cái lý thiền. Do đó cho nên khi mà Ngài thấy việc nước tạm ổn, có người thế thì Ngài liền giao Ngài đi tu. Lúc đầu Ngài để cái hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Đầu Đà tức là thiếu phạ, dịch là đấu tẩu hay là dịch là khổ hạnh đó. Nghĩa là cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh khổ hạnh. Như vậy thì hồi nào hưởng dục lạc thì hưởng, mà khi đi tu rồi á thì chỉ sống một cách đạm bạc.
Thắng hai trận lớn lao, nổi danh mũi tiếng rồi, được thái bình.
thì lúc đó là lúc hưởng mà, đâu làm sao mà gian giả bỏ đi. Vậy mà Ngài cắt nhân đó để mà làm một cái việc lý tưởng đã nuôi từ con chúng ta. À, như vậy thì Ngài bỏ giao ngôi vua lại cho con, Ngài liền đi tu. Đó là cái gian giả thứ nhất. Cái gian giả thứ hai nữa là khi đi tu á thì Ngài sống khổ hạnh. Mình cái gì nó hay quen, thành thói quen. Nếu mà sống chung trước thì thành cái thói quen chung trước, thì dầu có đi tu cũng phải sống cho nó hơi nhàn nhàn, phải không? Chứ còn khổ quá chị không nói. Còn Ngài thì hồi nào trước là trước, hồi nào tu là phải cực, phải đúng là khổ hạnh. À, như vậy đó là cái gian thứ hai. Rồi ở thì phải lên xuống cái núi, hạt cho không có ở gần. Như vậy thì cái sức tinh tấn của Ngài và cái tinh thần mãnh liệt dám cắt đứt những cái gì cần cắt đứt. Bởi vậy cho nên Ngài ra đi tu. Khi mà Ngài đi tu rồi thì cái đạo lý Ngài đã được sung mãn từ ông thầy, từ ông cha dạy, cho nên Ngài phải có cái tâm đi tầm thi học đạo như những vị khác, mà chỉ đem ra ứng dụng ngay trong cái cuộc đời tu của Ngài thôi. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài đi tu á thì Ngài chỉ có một việc là làm sao tự Ngài sống đúng với cái tinh thần đạo đức và dạy cho một số tăng ni sống theo đạo đức và đem cái pháp thật thiện để giáo hóa cho quần chúng. Đó là cái bổn phận, là cái trách nhiệm của Ngài. Nhưng khi mà Ngài đang làm bổn phận, đang làm trách nhiệm đó đó, thì chúng ta nghĩ đời Ngài chỉ có 10 năm có thể làm xong thôi. 10 năm mà để giải quyết xong những việc trước của Ngài đó thì chắc cũng còn chưa rồi nữa. Huống nữa là độ chúng sinh, huống nữa là làm những lợi ích cho tăng ni. Nhưng mà với Ngài, sau khi đi tu rồi, tất cả những việc đó Ngài đều làm viên mãn hết. Bởi Ngài làm viên mãn cho nên cái đạo đức Ngài nó trở thành một sung túc đầy đủ. Do đó mà khi Ngài thất tịch, đây là tôi kể một giai đoạn Ngài thất tịch cho quý vị thấy Ngài có dở như mình hay không. Khi Ngài thất tịch thì Ngài lên trên trên núi Yên Tử ở tại An Hạ Vân. Ngài nằm, khi nằm thì Ngài bảo thì giả đi tiêu đệ tử lớn là Ngài Bảo Sát tới. Thì Ngài Bảo Sát tới thì Ngài hỏi ngươi còn có nghi gì đang ra hỏi. Thì qua những câu đối đó trước thì tôi không ghi hết, ở đây tôi chỉ ghi một đoạn. Đêm trước thì Ngài giữa đêm hỏi Bảo Sát bây giờ là mấy giờ rồi. Thì Bảo Sát nói đây là giờ tứ. Ngài bảo đêm đó là đêm 21 tháng 10. Thì biểu dở cái cửa sổ cho Ngài nhìn. Thì Ngài Bảo Sát mới dở cửa sổ ra, Ngài nhìn ra thấy trời trong sao sáng. Thì Ngài nói rằng đây là đã đến giờ ta đi, ta ra đi. Thì Bảo Sát mới hỏi, hỏi con biết đi đâu. Thì Ngài trả lời bằng bốn câu kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm, và Ngài biến thêm một câu chót, đó là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, diệt nhân như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà thứ lai chi hữu. Đó là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nếu người hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi. Thì như vậy thì quý vị thấy Ngài hiểu đạo chưa, và Ngài có tự do không? Thì khi đó thì Ngài Bảo Sát nó hỏi, như vậy thì khi mà các pháp không sanh không diệt thì thế nào? Thì Ngài vỡ đừng nó nói mớ. Nói vậy không, thế là Ngài ngồi như cái thế của sư tử trầm hổm, cái Ngài tịch. Thì như vậy quý vị tha thứ nghe.